chuyên đề 6 của môn phương pháp nghiên cứu Phật học là phương pháp trích dẫn trong các tác phẩm nghiên cứu. Nếu chú thích là rất cần thiết đối với tác phẩm nghiên cứu thì trích dẫn là một trong các nguồn dữ liệu tạo ra sự chú thích đó. Và để chú thích đạt được mục đích của học thuật và giúp cho học giả cũng như là người đọc sách đánh giá tốt về các quan điểm và luận điểm của mình thì người viết cần phải tuân thủ một số quy định quốc tế về phương pháp trích dẫn, gồm có những phần như sau. Phần 1, dẫn nhập. Có thể chia các loại sách và tác phẩm gồm hai nhóm. Thứ nhất, các tác phẩm mang tính học thuật và các tác phẩm tư tưởng và ứng dụng. Đối với các tác phẩm học thuật đó, thì nội dung chứa đựng nhiều thông tin mới, nhiều giải thích mới, nhiều phát hiện mới và những giá trị mới. Tất cả những điều này đó sẽ được ghi nhận qua các hỗ trợ của sự chú thích, bản biểu minh họa, sách dẫn một cách rất chi tiết, cũng như là thư mục tham khảo trong tác phẩm đó. Đối với các sách tư tưởng hay là sách ứng dụng, phần chú thích, phần trích dẫn hay là thư mục tham khảo không còn là yếu tố quan trọng nữa. Các nhà tư tưởng lớn trình bày quan điểm mới của mình, tạo ra khái niệm mới, học thuyết mới, phong trào mới, và những điều đó sẽ trở thành nguồn trích dẫn phong phú cho các nhà nghiên cứu. Do đó các triết gia lớn khi viết một tác phẩm triết học phần lớn là không trích dẫn sách của ai, là đưa ra quan điểm mới của mình, lý thuyết mới của mình. Đối với các tác phẩm Phật học và ứng dụng đó, mục đích là làm thế nào để tiêu hóa lời Phật dạy vào trong đời thường. Thì các tu sĩ đó nên nhấn mạnh về góc độ này, nhất là giảng kinh và pháp thoại cho các Phật tử tại gia, mà đối tượng chính yếu là các thành phần bình dân. Việc giảng lại theo phong cách học thuật những gì chúng ta được học ở trường lớp Phật học cho quần chúng tại gia tại các giảng đường là không thích hợp, vì phần lớn người bình dân đó đã đâu hiểu được cái chiều sâu. Cho nên chúng ta phải có hai loại văn phong viết và văn phong giảng dạy. Đối với cử tọa là những người trí thức và tối thiểu là từ lớp 12 trở lên, thì việc sử dụng văn phong học thuật trong viết hay là trong giảng dạy là thích hợp, đáng được khích lệ. Đối với quần chúng là nhóm bình dân và thiên năng cảm xúc, việc giảng dạy Phật pháp theo dạng khoa bản là không thích hợp. Nếu các tăng ni tốt nghiệp từ các trường Phật học, cụ thể là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, mạnh dạn đi theo hai hướng, thì trong một đề tu á, có được một vài tác phẩm nghiên cứu học thuật đẳng cấp để đóng góp cho thế giới học thuật. Các tác phẩm còn lại nên nhấn mạnh đến phương diện ứng dụng. Trong học kỳ này đó, Thượng tọa Thích Minh Thành dạy môn Phật giáo ứng dụng để giúp cho chúng ta khai thác các góc độ ứng dụng Phật học từ góc độ các ngành học hiện đại. Hai khóa trước đó thì tôi phụ trách nửa môn này, nửa môn còn lại đó là Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Năm nay thì Hòa Thượng bận nhiều Phật sự không tham gia giảng dạy, tôi bị bận Phật Đản Liệt Quốc, thì môn này do Thượng tọa Minh Thành sẽ phụ trách. Thế vì chịu khó học môn đó để khai thác góc độ ứng dụng Phật học, thì dĩ nhiên là các chuyên đề trong môn đó chỉ phản ánh được một phương diện ứng dụng tiêu biểu thôi. Nó khoảng chừng 16 cho đến 18 chuyên đề. Và mỗi chuyên đề đó, nếu khai thác đó, thì có thể tạo ra thành các chuyên đề phụ hay là các chuyên đề nhỏ. Dầu là sách nghiên cứu học thuật hay là sách ứng dụng, nếu thuộc hai nội dung như tôi đã trình bày trong chuyên đề 5, nội dung 1 viết quá hay, nếu chúng ta viết lại, chúng ta viết cũng không thể ngang bằng, nó chỉ là hay hơn. Hai là viết quá dở, quá tệ, quá sai, quá ngộ nhận, hay là cố tình lạc dẫn, cố tình ngụy biện. Nếu chúng ta không phản biện đính chánh á, thì thông tin ngộ nhận đó sẽ gây tác hại lớn cho nhiều người. Thì trong hai trường hợp này đó, chúng ta nên trích dẫn phần lớn á, là trực tiếp trích dẫn những câu đoạn hay, dù là học thuật hay là ứng dụng, là cách để ủng hộ các luận điểm của bản thân về một vấn đề hay sự kiện, nhân vật, tôn giáo, triết lý, vân vân nào đó. Còn trích dẫn sai về những gì mà người khác viết chưa phù hợp, thiếu chuẩn xác, gây ngộ nhận, sẽ tăng trưởng uy tín cho người trích dẫn đó, có công á phát hiện ra và hiệu chỉnh lại những nội dung bị lệch lạc. Ngoài hai nội dung này ra, hạn chế trích dẫn những điều không có liên hệ, càng nhiều chừng nào là càng tốt chừng đó. Phần 2, phân loại trích dẫn. Trong học thuật đó thì có hai loại trích dẫn, đó là trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp. Ngoài ra còn có thêm hai loại khác là trích dẫn trong đoạn trích dẫn và trích dẫn thơ ca. Thì chúng ta sẽ khái quát về bốn loại trích dẫn này và phải áp dụng các mặc định quốc tế về chúng để chúng ta không trích dẫn sai cách. Một nhỏ, trích dẫn trực tiếp được hiểu là chép lại nguyên văn một cụm từ, câu, nhiều câu, đoạn của một tác phẩm nào đó, dầu đã được công bố hay là còn dưới dạng bản cảo, dầu được viết và in bằng giấy hay là phát biểu miệng, vân vân. Không được quyền biên tập, tức là thêm bớt, sửa chữa dưới bất kỳ một hình thức nào. Các trích dẫn trực tiếp tạo ra tính thẩm quyền trong nghiên cứu học thuật cao. Tuy nhiên, không nên lạm dụng trích dẫn quá nhiều hoặc là đoạn trích dẫn quá dài. Thì nghiên cứu học thuật á là đóng góp của người viết cho lĩnh vực đó, chứ không phải là lấy cái đóng góp của các tác giả khác để làm cho quyển sách đó nó được nhiều trang, luận văn đó, luận án đó được nhiều trang theo quy định của nhà trường. Hai nhỏ, trích dẫn gián tiếp. Đây là việc mô tả lại, viết lại ý tưởng của một câu, nhiều câu, đoạn văn, một trang, nhiều trang, một chương hoặc nhiều chương của một tác giả nào đó trong một tác phẩm nào đó bằng văn phong của chính người viết. Và ai đã từng đọc qua tác phẩm đó rồi đó thì thấy cái cách tóm tắt này hiểu là mô tả rất chuẩn xác. Thì trong đoạn trích dẫn gián tiếp đó, nếu có những khái niệm thuộc về nguyên tác của một nhân vật nào đó, chúng ta phải tuân thủ đặt khái niệm đó, cụm từ đó trong dấu hoặc kép, nó không phải là của mình. Như vậy là trong đoạn trích dẫn gián tiếp không có nghĩa là toàn bộ các khái niệm trong đó là của mình hết. Có thể nói là 90% là của mình. Phần nào mà nó thuộc về điều mà chúng ta cần muốn nhấn mạnh thì chúng ta phải giữ lại nguyên văn. Mục đích của việc trích dẫn gián tiếp là nhằm phản ánh những vấn đề mà người viết đang quan tâm. Phản ánh theo hướng đồng thuận, tán dương, hay là phản ánh theo hướng phê bình, chỉ trích, phản biện và nhiều mục đích khác. Dù là trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp, người viết phải cẩn trọng về tính thẩm quyền của những gì được chúng ta trích dẫn. Như là trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, nhiều khi nhân vật A không phát biểu điều A, nhưng mà ai đó ghét, dựng chuyện lên, vu cáo xuyên tạc, mà người dựng chuyện đó là có uy tín, được nhiều người tin, thì thông tin sai lệch đó có khả năng lan rộng rất nhanh và tạo ra rất nhiều các hậu quả xấu. Có nghĩa là người trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp trong tình huống này, nếu thiếu bằng chứng, đã vô tình biến mình trở thành cái loa phóng thanh về những điều không có sự thật, tức là tạo ra các nỗi hàm oan. Và điều đó nếu xảy ra trong nghiên cứu học thuật á, sẽ làm cho người trích dẫn đó mất uy tín. Và về sau này, giả sử coi trích dẫn đúng, nói những điều đúng đi nữa, người ta cũng dè dặt, người ta không tin. Nhất là những người nghiên cứu nghiêm túc, chẳng hạn như người Đức, người Nhật, người ta thường có chủ trương là một lần mà thất tín á, thì những lần sau là khó tin được lắm. Mất uy tín rồi thì ta không tin nữa. Tất nhiên là về lĩnh vực đó. Phần 3, các trường hợp nên trích dẫn trực tiếp. 1, khi từ ngữ nguyên gốc của tài liệu tham khảo quá hàm súc, cô động, nhiều ý tưởng, viết sâu sắc, viết quá hay, vân vân, mà người đang trích dẫn này đó giả sử được yêu cầu viết cũng không thể nào bằng được, thì tốt nhất rồi, đã có những người ta viết trước rồi thì mình trích dẫn một đoạn ngắn để minh họa ý tưởng của mình, rồi theo đó nếu cần thiết thì giải thích thêm dưới góc độ phân tích để cho người đọc sách của mình á thấy rõ được giá trị đóng góp của các học giả đẳng cấp đi trước. Việc trích dẫn các đoạn nguyên tác có đẳng cấp học thuật cao mà những sách trước đó không đề cập đến sẽ giúp cho các luận điểm được người trích dẫn này trưng dẫn ra đó đạt được sự đồng thuận cao. Thì trong lĩnh vực nào cũng có các chuyên gia để mình phản biện một vấn đề gì đó, thì hãy trích dẫn những lời phát biểu của chuyên gia đúng đó, Thì những người nào mà nói sai với cái này đó thì tự động người ta không tin nữa. Ví dụ như ngày 24 tháng 3 tại bệnh viện Bạch Mai, thì giám đốc của bệnh viện, các bác sĩ hàng đầu và những người giảng dạy cho bác sĩ Phong phân tích về trị liệu y khoa, trị liệu vật lý, trị liệu tâm lý, và nói được cái giá trị của trị liệu bằng phương pháp khoa học. Rồi sau đó, đó thì bác sĩ Phong này xin lỗi rằng là cái phát ngôn của mình dù chỉ là vô tình đó, đã dẫn đến một cái khủng hoảng truyền thông về ngành y. Khi mà anh ấy thừa nhận rằng bệnh nhân của anh ấy đó là anh ấy trị hoài mà không hết bệnh, rồi xong đó khích lệ lên thỉnh quan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng, rồi sau đó quay trở về anh ấy chỉ cho hai cái thuốc uống tráng men tiêu hóa đơn giản thôi, bệnh hết liền. Thì cái đó nó gọi là nhận xét hay là thông tin phản y học. Và thứ trưởng Bộ Y tế bắt buộc bệnh viện đó phải tổ chức họp báo để đính chính nhận thức sai đó, vì nó có thể dẫn đến sự nguy hại về sức khỏe và tính mạng của nhiều người nếu nó không được cải chính. Chúng ta thấy là một cái câu phát biểu đơn giản thôi đó, người ta bắt buộc phải xin lỗi. Thì ở đây đó, những lời nhận xét đánh giá của các bậc thầy mà bác sĩ Phong này đã từng học, từng nể, sẽ có giá trị giống như cơn mưa đó, làm nắng dịu cái độ nóng bức của những thông tin sai. Vì vậy khi chúng ta trích được những đoạn cực kỳ hay, sâu sắc của những cái tác giả mà trước đó chưa có ai trích hết đó, thì luận điểm mình nêu ra đó chắc chắn sẽ được ủng hộ, vì nhân vật đó là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực mà chúng ta đang đề cập đến. Mà trong lịch sử học thuật đó, người đó chưa từng phát biểu bậy, chưa từng nói sai, chưa từng nghiên cứu bị đặt lại là có vấn đề. Thì những lời đó, mặc dù nó phải lúc nào cũng là chân lý tuyệt đối, nhưng ít nhất về phương diện nhận thức, người ta tin rằng là nó có thẩm quyền cao. Cho nên là trong trích dẫn, cố gắng tìm những đoạn đưa các chuyên gia phát biểu chuẩn để minh họa cho quan điểm của mình. Trong điều thứ hai là khi mà sử dụng cho các luận điểm chính, đặc biệt là việc sử dụng chú thích vẫn chưa đủ sức thuyết phục cho người đọc, thì nên chọn một đoạn trích dẫn để thay thế cho việc giải thích của mình. Mình nói nhiều chưa chắc ta tin, thì mình đem cái lời của chuyên gia nói thì ta tin. Nên khi nói về tính khoa học của Phật giáo thì người ta thường trích dẫn Einstein. Trong tương lai nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì đó chính là đạo Phật, vì ở đạo Phật mới có đủ các yếu tố đáp ứng được hai phương diện, đó là khoa học và giá trị tinh thần. Như vậy chọn một đoạn trích dẫn của chuyên gia hàng đầu về khoa học nói về giá trị của đạo Phật á, thì cái sức thu hút của đó, lan tỏa của đó chắc chắn là rất cao. Dĩ nhiên là đoạn trích dẫn này đang còn nằm ở trong vòng tranh luận, người ta đọc nhiều tác phẩm của Einstein và chưa thấy cái câu này nó xuất hiện ở trong tác phẩm nào, nhưng mà trong mấy tập đi qua người ta cứ đồn đãi rằng là ông ấy là chính là tác giả. Cho nên khi mà trích dẫn á, dù nằm trong dấu hoặc kép, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, bởi vì có nhiều người ta phương tiện mà ông Einstein không nói như thế, nhưng mà muốn cho người ta tin Phật giáo là như thế thì người ta phải trích dẫn, người ta nói đại một cái câu nào đó, người ta gán đại vô một khoa học gia nào đó, thì điều này là tối kỵ trong học thuật. Tại vì những người phản biện người ta có thể dẫn chứng, trong thời đại kỹ thuật số này đó, quý vị chẳng chép nguyên cái câu đó thả vào trong Google, nó không xuất hiện cái nguyên tắc nào có trước câu đó thì biết câu đó là câu huy tạo, mặc dù giá trị của nó góp phần truyền thông về những đóng góp của Đức Phật dưới góc độ khoa học cái đó là không ai phủ định, nhưng mà chích dẫn không chuẩn á thì đó là phản tác dụng. Rồi tương tự bây giờ là Photoshop nhiều lắm, khi George Bush con á về hưu thì người ta mới dàn dựng một cái hình ảnh á, ông ấy làm đạo sĩ ở giải Hy Bảo Lạp Sơn. Hỏi chứ xem cái tin tức đó ai mà không phấn chấn, học đạo của đạo Phật đó. Hoặc là ta ghép ông Barack Obama ra ngồi thiền ở trong tòa Nhà Trắng, thì cái này nó không có thật, nhưng ta gắn ghép rất hay, mặc dù ông ấy có cái niềm tôn kính đối với Đức Phật và đạo Phật, mà việc ông ấy ngồi thiền ở trong tòa Nhà Trắng là không có. Nếu dẫn chứng bằng hình ảnh hoặc là bằng sách vở thì đây nó gọi là dẫn chứng trực tiếp á, ha, chứ dẫn trực tiếp đó sẽ dẫn đến tình trạng mất uy tín. Cho nên đó, chúng ta phải kiểm tra lại thật kỹ lưỡng rằng là nó có câu đó không, đoạn đó không. Chứ không nên nó tin vào những vị đi trước, ta đã từng nói như thế thì bây giờ mình đi sau mình cứ nói theo thôi. Thì trong trường hợp để tránh cái sự lẫn lộn đó đó, thì người ta thường ghi chú trong học thuật như thế này: chích lại từ tác phẩm của tác giả nào đó. Nếu nó đúng thì tác giả đã hưởng, nếu nó sai tác giả đã chịu trách nhiệm, còn mình chỉ là chích lại thôi, chứ phải là người phát hiện ra. Hai cái này nó khác nhau lắm. Và ở Việt Nam á, tôi đọc sách ít khi nào tôi thấy được cái câu chích lại từ tác phẩm nào đó. Thì đó là một yêu cầu rất quan trọng trong học thuật, đó là sự liêm khiết trí thức. Học giả phương Tây được đào tạo đạo đức trong học thuật đó, đó là cái gì không phải là của mình thì không giành lấy nó. Và hơn nữa họ cẩn trọng, nếu sai thì người nói đầu tiên đó phải chịu trách nhiệm, còn mình sẽ trích lại thôi mà. Trường hợp 3, các trích dẫn trực tiếp được sử dụng khi người nghiên cứu muốn phê bình, đánh giá hoặc đơn giản là phân tích nhận định ý tưởng của các tác giả khác trong các tác phẩm được mình trích dẫn. Ví dụ như năm 91 tôi phản biện Nguyễn làm thần học theo cung cách châu Á. Năm 92 tôi phản biện rất nhiều bài báo trong tuổi trẻ và thanh niên. Năm 94 á, tôi phản biện chuyện rất ngắn. Năm 2000 tôi phản biện Nguyễn ký sự hành hương đất Phật của thẩm phán Việt Nam Cộng hòa Phan Thiết, người Công giáo. Và năm 89 thì tôi phản biện cái quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Nguyễn Đại Thư. Thì trong các phản biện đó đó, mà giờ lúc đó thì tôi chưa từng biết đến phương pháp nghiên cứu là gì, tôi trích dẫn nguyên nhân cái đoạn nào, cụm từ nào, khái niệm nào, ở trang nào. Thì khi mình nhận xét đánh giá và trích dẫn kinh Phật để đối chiếu á, thì người đọc sẽ thấy rất rõ đây là ngụy biện và đây là chân chính, đây là sai, đây là đúng. Và những người bị tôi phản biện phần lớn là không thể chứng minh rằng mình là đúng được, tại vì cái việc mình trích dẫn trực tiếp đó quá chuẩn xác, ai cũng có thể dở trắc căn trên đó ra, tập mấy, trang mấy, ấn bản năm nào, làm sao chối được. Thì vậy trong trường hợp này mình trích dẫn cái đoạn đó là để hoặc là khen ngợi hoặc là phê bình cái mà mình cho rằng đó nó có thể có vấn đề hoặc là sai. Còn trong các tranh luận mà mục đích của nó những kẻ xấu sử dụng để tăng trưởng tín đồ vân vân, hoặc là những cái tác hại của nó đối với cộng đồng quá lớn, thì chúng ta phải mạnh dạn khẳng định đó là sai nếu chúng ta có những bằng chứng đúng. Lúc đó không có chần chừ hay là dùng các ngôn ngữ nó quá quá mông lung, ai muốn hiểu gì hiểu, thì ta không biết là cái quan điểm của mình về vấn đề này thế nào. Thông thường trong học thuật á, thì ta thường khuyên mình á là không nên nói đây là đúng hay là sai, với trình bày thôi, rồi sau đó để độc giả người ta tự nhận ra được ai là đúng ai là sai. Còn là đối với vấn đề mà cái tác hại của đó là lan rộng thì không thể nói như thế được. Chúng ta phải khẳng định nó là đúng hay là sai để ngăn lại cái tình trạng mà nếu tiếp tục diễn ra là hậu quả nó quá lớn. Thì cái việc mà nói đúng sai đó phải hết sức dứt khoát. Trường hợp 4, các rối dẫn trực tiếp được sử dụng cho các công thức toán học, khoa học, vật lý học, văn bản luật pháp. Thế bởi vì làm gián tiếp thì người ta hiểu sai. Các văn bản này đó, ngoài giữ nguyên văn, người ta còn có những văn bản giải thích nữa. Phải dựa vào các văn bản giải thích đó để hiểu khái niệm đó, cụm từ đó, câu đó, trong ngữ cảnh đó là cái gì. Và nó phải được các cơ quan nhà nước, các cơ quan nghiên cứu đẳng cấp công bố. Và chúng ta phải dựa vào những điều công bố đó để áp dụng theo. Chứ lúc đó mình đưa ra là trích dẫn gián tiếp, mình nói như thế thì dựa vào đâu? Không chuẩn. Trường hợp 5, đối với đoạn văn nào mà sự thay đổi qua biên tập sẽ dẫn đến tình trạng biến dạng nguyên tác, hiểu sai nguyên tác, bóp méo nguyên tác, đúng không? Thì người viết á, nên tôn trọng bằng cách sử dụng trích dẫn trực tiếp. Như có nhiều cái đoạn nói quá xúc tích, quá sâu sắc, mình diễn dịch cái nào đi nữa nó cũng không hết ý được. Trích nguyên văn. Phần 4, các tiêu chí chung về trích dẫn trực tiếp. Màu nhỏ, áp dụng cho các lời lẽ chuẩn xác của một tác giả hay nguyên văn của một ấn bản chính phủ hay là các ấn bản truyền thông nói chung. Ta đòi hỏi đến cái tính chuẩn xác cao, chứ không thể nói là tôi nhớ hình như nó là như thế này, hình như nó là thế kia. Trong học thuật là không có là hình như, hoặc là nếu tôi nhớ không lầm thì vấn đề này là thế này là thế kia. Cái đó trong văn miệng thì nói được, trong học thuật không được. Lời lẽ chính xác có nghĩa là sử dụng các từ ngữ, cách chức chấm câu, cách thức viết chính tả, phép viết qua, viết nghiêng. Ta phải chích lại nguyên văn, không thêm thắt, không sửa chữa, không tỉnh lược văn bản gốc. Văn bản gốc đó có thể là một bài viết, một quyển sách, luận văn, luận án. Bây giờ có nhiều phương tiện truyền thông á, là cái nguyên văn của những lời nói được thâu bằng âm thanh, tức là audio, hay là thâu bằng video. Chúng ta phải giữ nguyên như thế chứ không được có cắt xén. Các nhà báo họ ưa làm cái việc cắt xén lắm quý vị. Nóng khéo đó, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của họ. Năm 2008, sau khi tôi làm vai trò tổng thư ký và góp phần thành công cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc á, thì tôi bị 36 tổ chức chống cộng ở Hoa Kỳ tập hợp lại tại thành phố Virginia lên thông cáo báo chí chống đối qua các kênh truyền hình, chống đối qua các tờ nhật báo và các báo mạng. Và hôm đó đó thì ban tổ chức đó đã sắp xếp sẵn một cái hội trường 700 chỗ ngồi, nhưng mà vì người ta biểu tình quá cho nên ngôi chùa đó có hỏi ý kiến tôi là nhượng bộ đưa về chùa để tránh tình trạng xung đột đối đầu. Thì tôi rất hoan hỷ, tôi nói với vị tổ chức thế nào thì tôi đến thế đó. Nếu quý vị ngại rằng là sự có mặt giảng pháp của tôi đã gây trở ngại cho quý vị thì có thể thông báo bỏ, không sao hết, tôi không buồn, không giận gì hết. Vì mục đích đi giảng pháp của tôi không phải là đi tìm tiền hay là tìm tín đồ, mà chỉ là chia sẻ Phật pháp thôi. Thì ban tổ chức đó, đổi lại địa điểm đó là ngôi chùa, Hoa Nghiêm. Thì sau buổi thuyết giảng đó, thì có phóng viên của đài SBTN, đài truyền hình lớn nhất của người Việt Nam ở Hoa Kỳ, tới phỏng vấn theo kiểu gán ghép tôi là cộng sản. Và trước khi tôi trả lời, tôi đưa ra yêu cầu rất rõ là tôi không sợ bất cứ một câu hỏi nhạy cảm nào, chỉ với điều kiện không được cắt xén khi đăng, phải giữ nguyên nhân của tôi. Nếu chấp nhận được điều đó đó, thì tôi sẽ sẵn sàng trả lời phỏng vấn trước mặt hàng trăm người, chứ tôi không trả lời phỏng vấn riêng. Vì trả lời phỏng vấn riêng rồi về biên tập lại, ai làm chứng? Tôi cũng quay phần trả lời đó quy văn. Thì mặc dầu hứa trước mấy trăm người đấy, rồi tự xưng mình là Phật tử thế này, Phật tử thế kia, đủ kiểu hết. Rồi sau khi tôi rời khỏi chùa đó, để qua một địa tiểu bang khác thuyết giảng, thì chị Tuyết Mai, tức là người phỏng vấn đó, đã cắt xén lung tung. Từ một cái bài phỏng vấn của tôi 50 phút, cắt xén còn lại 8 phút. Và lúc ấy đó chị ấy mặc một bộ đồ khác và thể hiện cái thái độ sân si đó giống như một con khỉ đồ. Tôi xin lỗi phải dùng cái từ này, giống như muốn nuốt xác mình đó. Rồi về cái dàn dựng lại, ăn mặc lịch sự, ăn nói lịch sự. Rồi sau đó rồi tráo cái câu trả lời của tôi. Ví dụ như hỏi cái câu A thì tôi trả lời nội dung A, thì lại tráo qua cái câu B để cho tôi thấy người xem á sẽ nhận thức là ông Nhật Từ là đánh trống lảng, đó là chơi điểu, thiếu đạo đức ở trong truyền thông. Tình trạng nó nhiều lắm. Cho nên tôi thấy cách giải quyết khủng hoảng truyền thông của giáo hội trong ngày họp báo 26 tháng 3 là rất hay. Không có nói dài dòng gì hết, đọc nguyên văn bản những gì mà chúng tôi cần thông tin như thế đã đủ rồi, không trả lời thêm, kết thúc. Bởi vì càng nói dài về vấn đề đó thì nó càng tạo ra rất rối, thêm người ta khai thác thêm thôi. Những điều cần nói là nói xong, nói nguyên văn rồi gỡ ta cái văn bản gốc để lại trích dẫn nè. Trường hợp thứ hai là áp dụng cho các đoạn nguyên tác, dù có những sai suất về chánh tả văn phạm, cách dùng từ hay là nội dung, chúng ta phải để nguyên văn, không được sửa. Cái nguyên văn đó được đặt ở trong dấu ngoặc kép. Còn nếu mà muốn biểu tỏ thái độ về những cái sai sót đó của một tác giả nào đó thì chúng ta làm chú thích ở trong cái nguyên văn đó, lấy con số sau đó giải thích bên dưới. Còn nếu mà biểu tỏ thái độ mà mình lại không có nhu cầu để giải thích, hoặc là có vừa có thái độ mà vừa có nhu cầu để giải thích, đó là cái sai mà cần phải hiểu đúng như thế này, thì người ta phải dùng một số từ biểu cảm mặc định trong học thuật, chẳng hạn như chữ sick ha, có nghĩa là mình xem thường, thì đó là vớ vẩn, sai rồi. Thì khi biểu tỏ thái độ về những sai sót trong một đoạn trích dẫn trực tiếp nào đó, đặt trên sick trong dấu hoặc đơn, trong dấu hoặc vuông, chứ không đặt ở trong dấu hoặc đơn nhé. Ngay sau khái niệm, cụm từ, câu, đoạn, vân vân mà người viết cho rằng là có vấn đề cần hiệu chỉnh. Nếu có tấm lòng nữa thì ở ngay cái chữ xích này chúng ta làm một cái chú thích, chẳng hạn như số 1, và xuống đó chúng ta thêm phần hiệu đính, interpolation, tức là giải thích đúng. Chứ giờ mình nói ta sai mà mình không có giải thích đúng thì người đọc đâu phải ai cũng có đủ trình độ để biết cái phần đó là sai. Rồi ta sẽ nói rằng là ông A bà B này vì cạnh tranh, vì ganh tị, vì đố tật, vì lòng tham, vì sân si, vì được mua chuộc, vì phá đá, vì thích là háo danh. Người ta có thể gán cho các bạn hàng loạt những cái nội dung nó hoàn toàn khác với cái mục đích chân chính của các bạn khi nói hay là đề cập, phản ánh, đánh giá về một vấn đề. thì lúc đó chúng ta phải đưa phần chú thích đúng, hoặc ngay cả trên bạc văn chúng ta đưa ra cái lý luận đúng. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu ví dụ sau đây. Nếu ai đó có một cái câu như thế này trong một quyển sách nào đó, họ của Đức Phật là Sĩ Đạt Tha, rồi Chúa Từ Sanskrit Sĩ Đạt Tha, tên của ngài là Gautama, thì trong trường hợp này đó chúng ta biết rất rõ Sĩ Đạt Tha không phải là họ mà là tên, Gautama đó là họ. Thì trong trường hợp muốn biểu tỏ thái độ đối với tác giả chiếc xe này thì ở ngay cái phần chiếc xe chúng ta để chữ sik, ở đây chiếc xe để chữ sik nữa, như vậy là ít nhất là hai cái nhận thức về hai điểm sai. Ta ghi đó, chiếc chuẩn đó, họ của Đức Phật là Sĩ Đạt Tha, tên xin lỗi, họ của Đức Phật là Gautama, là tên của Đức Phật là Sĩ Đạt Tha. Nếu như quý vị muốn chú thích đầy đủ thêm thì theo mặc định Phật học đó là tiếng Mali thì đặt trước Sĩ Đạt Tha, rồi tiếng Sanskrit thì đặt sau Sĩ Đạt Tha. Nếu chi tiết nữa thì chúng ta để dưới đây chữ Bali chấm Sĩ Đạt Tha, rồi bắt đầu phết Sanskrit chấm Sanskrit viết tắt như thế này chấm Sĩ Đạt Tha để hiệu chỉnh lại, rồi phần đó được đưa vào phần chú thích bên dưới, hoặc là chúng ta viết luôn ngay sau cái đoạn đó trên cái văn bản chính để đính chính những điều đã bị hiểu sai. Trường hợp 3, đối với một đoạn nguyên tác quá dài, nhà nghiên cứu chỉ nên trích dẫn các câu quan trọng nhất, cần thiết nhất và tỉnh lược những câu không có liên hệ nhiều, cũng không có cần thiết nhiều. Còn lại, phần bị tỉnh lược phải được đặt ở trong dấu hoặc vuông với ba dấu chấm. Thì trong mặc định quốc tế, hễ ta thấy chỗ nào có dấu hoặc vuông chính giữa có ba dấu chấm thì ta biết là đã được tác giả đó tỉnh lược, vì nó không có nội dung liên hệ. Chứ giờ mình tỉnh lược mà mình không có làm cái dấu đó, ta tưởng là cái nguyên nhân của tác giả đó là như thế này, thì tác giả đó được quyền kiện vì nó bị cắt xén tùy tiện. Còn khi mình tỉnh lược mà có ba dấu chấm đó thì nằm trong dấu hoặc vuông đó thì cái đó được chấp nhận. Nhưng mà đừng có cắt bỏ nghĩa của người ta. Từ một ví dụ hơi tiếu lâm chút xíu, hơi khôi hài nhưng mà nó có ý nghĩa trong ngữ cảnh này. Gia đình hai con đó, thế người ta mới viết là gì đó, vợ rồi là xuống hàng chồng hạnh phúc à. Thì bây giờ đó, cái câu này đó nó có thể hiểu theo hai nghĩa, tùy theo cách chấm câu thôi. Cái có đầu gia đình hai con vợ phát chồng hạnh phúc, tức là khích lệ sự phạm pháp chế độ đa thê. Và là khi cái ngữ nghĩa ban đầu của đó là gia đình mà có hai con á thì phết vợ và chồng được hạnh phúc. Nếu như chúng ta cố tình bỏ cái dấu phết này thôi nha, thay vì nó nằm ở chữ con đổi lại ở chữ vợ, nghĩa của nó là hoàn toàn sai rồi. Đó là tùy tiện biên tập, không chấp nhận được. Chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc đó. Thì cái đoạn này thì có thể là nó trong một cái mạch đó là một trang, nhưng mà chích là một câu thôi. Thì nếu như trước cái này nó có một cái đoạn đã bị tỉnh lược thì chúng ta phải ghi nó như thế này à. Rồi ở đây nó có một cái đoạn bị tỉnh lược nữa à, sau đó là viết cái gì đó chúng ta mới viết tiếp. Thì và khi đọc vô cái này đó thì ta biết là tỉnh lược có nguyên tắc, không vi phạm về học thuật. Ví dụ có đoạn của triết gia Wittgenstein phát biểu giới hạn của ngôn ngữ là giới hạn của thế giới chúng ta, ba dấu chấm trong dấu hoặc hoặc vuông. Ngôn ngữ là hình thái của cuộc sống. Thì đây là hai câu nổi tiếng của ông ấy về triết học ngôn ngữ. Tất cả các triết gia về triết học ngôn ngữ hay là ngôn ngữ học đó, thường trích dẫn hai câu này. Có khi trích dẫn liên đế, có khi trích dẫn độc lập, hoặc là câu 1 hoặc là câu 2. Như vậy là nguyên một cái đồ chính giữa nó không hay, không có sâu sắc, nó không trở thành là danh ngôn triết học. Thì lúc đó đó người ta được quyền tính lược mà không được xem là cắt bỏ tùy tiện. Còn cắt bỏ tùy tiện nó nguy hiểm lắm. Ví dụ như ai đó nói một câu: nếu tu sĩ ăn thực phẩm chay có nguồn gốc thực phẩm không an toàn thì tốt hơn đừng nên ăn chay. Thì cái câu đó ta đang nói về cái an toàn trong thực phẩm, phải không ạ? Bao gồm là an toàn thực phẩm mặn và an toàn thực phẩm chay. Tôi đề cao cái an toàn. Ai đó thì cắt về giữ lại cái vế thứ hai thôi. Thà tốt hơn không ăn chay. Thế như vậy người ta có thể là chửi cái ông thầy tu đó. Nó thì tu mà đi suối ta không ăn chay, cho là suối ta đi giết thịt à. Thì người ta thấy là cắt bỏ cái đoạn đó là tùy tiện. Vì bỏ một cái vế đó tự động nó nghĩa nó đối lập hoàn toàn. Cái đó là tối kỵ. Đây được gọi là thiếu đạo đức trong học thuật. Phần 5, cách trình bày trích dẫn ngắn và dài. Một nhỏ về trích dẫn ngắn. Trích dẫn ngắn là đòi trích dẫn trực tiếp có chiều dài trong bốn hàng trở xuống thôi. Về cách trình bày đây thì sao? Chèn đoạn trích dẫn ngắn vào trong một mạch văn, không phải xuống hàng ngay trước và sau đoạn trích dẫn này. Đoạn trích dẫn ngắn đó phải được đặt trong dấu hoặc kép và đi theo sau hai chấm. Không có gì thay đổi về cách trình bày, khoảng cách trong mặt văn bản không được biên tập thêm và bớt trong đoạn trích đó. Nêu ví dụ như sau: bằng ngôn ngữ của Phật giáo, các Phật tử đã tôn xưng Đức Phật như vị thầy của loài người và các thần linh, bao gồm cả Thượng Đế. Bằng ngôn ngữ triết học, các nhà tư tưởng đã tôn xưng Đức Phật như vị triết gia lỗi lạc nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Chấm. Theo Nietzsche, phết. Thì nói nước ngoài đó thì sau cái đoạn chích đó là phết, còn đối với Việt Nam là sau đoạn chích đó, trước cái đoạn đó là hai chấm nha. Nó khác nhau. Thì mình ở trong nước thì mình sử dụng theo phong cách của Việt Nam ha. Hai chấm mở kép. Đức Phật không phải là thần linh, nhưng hơn cả thần linh. Đức Phật chỉ là con người, nhưng hơn hẳn mọi người. Chấm. Đóng hoặc kép. Thì cái đoạn từ Đức Phật không phải là thần linh cho đến cái chữ hơn cả con người đó, đó là trích nguyên văn. Ví dụ như tác giả này đã phát biểu như thế. Như vậy trong trường hợp này chúng ta viết luôn, không tách xuống hàng gì hết á. Cái đoạn được trích viết sau cái đoạn mà tác giả đang mô tả. Rồi sau đó dưới ngay sau cái dấu hoặc kép đóng nè, chúng ta phải làm cái con số chú thích, và chú thích nội dung bên dưới. Thì đây là dịch từ tác phẩm của Nietzsche. Vì sao tôi không như là tác phẩm Thượng Đế đã chết đó. Cái bản dịch năm 1997 ở trang 13. Hai nhỏ về trích dẫn dài. Trích dẫn dài đó được mặc định là các đoạn trích dẫn có số dòng hay số hàng từ 5 hàng trở lên. Nếu đừng quá dài thành là nửa trang, thậm chí là 1/3 trang người ta còn không chấp nhận. Về cách trình bày đó là đặt hai dấu chấm ngay sau chữ cuối cùng của hàng đứng trước đoạn được trích dẫn dài. Không sử dụng dấu hoặc kép mở và dấu hoặc kép đóng cho đoạn trích dẫn dài. Toàn bộ đoạn trích dẫn dài phải được thọc thục đầu dòng bằng với cái khoảng cách thục đầu dòng của toàn bộ tác phẩm đó. Đánh số cước chú ở chữ cuối cùng của đoạn trích dẫn dài đó để làm chú thích. Áp dụng cách trình bày hàng đơn chứ không nên là hàng 1.5 hay là hàng đôi double hoặc là hàng rộng multiple. Bây giờ chúng ta hãy khảo sát cái ví dụ sau đây nha. Nếu quý vị nhìn lên màn ảnh nè, nếu đây đó là cái lề của trang giấy và cái phần tục đầu dòng này đó là 0.5 cm chẳng hạn, thì cái đoạn bên trên này đó là tác giả viết và bên dưới là tác giả trích dẫn một quyển sách nào đó để minh họa cho quan điểm của mình. Thì đây là cái đoạn gây tranh luận lớn của Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị trong tác phẩm Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng để chào thiên niên kỷ thứ 3 và phản ánh cái mối quan ngại của Thiên Chúa Giáo ở châu Âu về sự tụt giảm tín đồ và sự lớn mạnh của Phật giáo có thể làm giảm giá trị của Thiên Chúa Giáo ở châu Âu và toàn cầu. Cho nên Giáo Hoàng phải lên tiếng cảnh báo tất cả các con chiên của ông. Thì cái đoạn ví dụ như sau: phần đầu là phần người viết, phần thứ hai là phần trích dẫn nguyên văn. Khái niệm Niết Bàn trong Đạo Phật không bao giờ là thái độ bàng quan đối với thế giới bên ngoài như Giáo Hoàng John Paul II đề nghị đã bóp méo. Niết Bàn là trạng thái tâm thức đã hoàn toàn kết thúc các tâm lý âm tính như tham sân si, là trạng thái của toàn thiện ở con người ở đây và trong hiện tại. Chính vì thế Kent Tanaka, một giáo sư của Viện Phật học ở Berkeley, đã phát biểu rằng, và sau đây hai chấm xuống hàng tục nguyên một tục đầu dòng cho nguyên cái đoạn trượt trích dẫn dài này không được biên tập. Rõ ràng là Giáo Hoàng đã không chịu làm bài tập trước ở nhà và đã trình bày một quan điểm quá đơn giản về Phật giáo. Cốt tủy của Đạo Phật là thoát khỏi sự ràng buộc vào tham sân si, chứ không phải là thoát khỏi thế giới. Tham sân si chối buộc con người ngay thế giới này thì chính con người chứ không phải Thượng Đế phải nỗ lực để tháo gỡ tất cả trói buộc đó, nhờ đó con người được giác ngộ và giải thoát. Đây là cái phần dịch nguyên văn của giao điểm và công bố vào năm 2000 để phản biện lại tác phẩm mà đứng từ góc độ Phật học á, là Giáo Hoàng John Paul II đã tấn công Phật giáo bằng cách là lý luận sai để vượt tín đồ của họ lại với cái cuộc khủng hoảng từ bỏ đạo Thiên Chúa ở phương Tây. Vì vậy thì chúng ta thấy nguyên đoạn này bắt đầu là chữ rõ ràng thì không được mở hoặc kép. Chữ giải thoát là cuối của đoạn trích này không được đóng hoặc kép. Và đây con số chú thích, nếu như ở trong văn này nó đã có chú thích 1 rồi thì cái này là trở thành là chú thích 2. Và sau đó chúng ta ghi xuất xứ của nó, đoạn này trích từ tác phẩm nào. Thì tác phẩm này đó là Đối Thoại Với Đức Giáo Hoàng của Giao Điểm xuất bản. Ba nhỏ về cách ghi chú và nhận dạng đoạn trích dẫn. A. Cách ghi chú ký hiệu trích dẫn đối với tác giả. Thì đối với trích dẫn ngắn đó thì tác giả phải ký hiệu của đoạn trích dẫn bằng cách đặt đoạn trích dẫn trong dấu hoặc kép và đánh số cước chú hay hậu chú cho đoạn đó ngay sau dấu hoặc kép đó, hay là chua thẳng xuất xứ theo phong cách trình bày cước chú văn tắc. Cái chú văn tắc là chúng ta đã học ở chương này năm mà. Cái chú văn tắc thì có 3 yếu tố thôi: tên tác giả, mà ở nước ngoài là cái họ thôi. Rồi số năm xuất bản của tác phẩm đó và số trang. Còn cái trình bày có mở hoặc đơn, đóng hoặc đơn, dấu chấm hay dấu phết hay là dấu hai chấm, thì cái đó nó thuộc về phong cách chứ không có cái bắt buộc nhất định. Đối với đoạn trích dẫn dài thì tác giả phải đánh dấu hai chấm ngay sau chữ cuối đoạn trích dẫn và trình bày bằng cách tục đầu hàng cao nguyên một đoạn, ghi chú thích ở chữ cuối cùng của đoạn đó, như ví dụ mà chúng ta vừa phân tích. Phần 6, cách tỉnh lược đoạn trích dẫn. Để tránh trích dẫn các đoạn quá dài mà vốn là vi phạm vào nguyên tắc học thuật, mà nội dung của nó là chưa cần thiết và không thích ứng, thì người viết á phải tỉnh lược hoặc là có thể tỉnh lược các phần không thích ứng đó và không cần thiết đó ra khỏi đoạn được trích dẫn. Chức năng của việc tỉnh lược á, là làm cho phần trích dẫn trở nên cô động hơn, ấn tượng hơn, và giúp cho những người tham gia vào cái cuộc tranh biện về đâu là đúng và sai đối với một cái tình huống nhất định nào đó dễ nắm bắt nội dung, theo dõi và thể hiện quan điểm của mình. Thỉnh thoảng việc tỉnh lược trong một đoạn trích dẫn là nhằm tạo ra cái sự chú ý cảm xúc của người đọc về vấn đề được thảo luận, hoặc là làm cho văn phong của văn bản được trích dẫn đó trở nên bén nhạy và có sức thuyết phục cao, hoặc là làm cho những luận điểm hoặc phê bình hoặc chỉ trích về một đoạn văn bản gốc nào đó đạt được mục đích của người viết. Sau đây đó là cách tỉnh lược ở trong một đoạn trích dẫn trực tiếp, thay thế nguyên một phần được tỉnh lược đó thành ba dấu chấm. Giữa một dấu chấm có một khoảng cách, chứ đừng có ba dấu chấm mà là liền kế nhau. Cái đó quy định rất là rõ nha, cái đó là mặc định trên toàn cầu. Và đặt ba dấu chấm đó trong dấu hoặc vuông. Hiện nay thì có một số người ta cũng bỏ luôn dấu hoặc vuông. Bỏ dấu hoặc vuông thì ta đâu có biết được đâu, cho nên tốt nhất là giữ cái dấu hoặc vuông. Hai câu cứu ví dụ sau đây. Về phương diện giới luật, đạo đức học Phật giáo có thể được trình bày dưới năm góc độ sau đây. Thứ nhất, hệ thống năm quy tắc đạo đức. Thứ hai, hệ thống 8 nguyên tắc đạo đức cho người tập hạnh xuất gia. Thứ ba, hệ thống 10 nguyên tắc đạo đức cho người mới xuất gia. Thứ tư, hệ thống 250 điều đạo đức cho tăng, 348 điều đạo đức cho ni. Thứ năm, hệ thống nguyên tắc đạo đức cho người tu hành Bồ Tát. Để đây chúng ta thấy là cứ sau mỗi một phần trong năm phần đó có ba dấu chấm, và giữa một dấu chấm chúng ta thấy là đã có khoảng cách. Có nghĩa là quy cái đoạn này đó trong một tác phẩm nào đó, hệ thống năm điều đạo đức người ta trình bày nhiều khi cái chương, và nhiều khi cái trang, nhiều khi cái đoạn. Bây giờ mình liệt ra hết không cần thiết, đang khi mình đang nói là năm loại hình đạo đức mà, cho nên chúng ta tỉnh lược và đặt ở trong dấu hoặc vuông ba dấu chấm, tỉnh lược dấu vuông ba dấu chấm cho năm trường hợp như thế, thì cái cách trình bày như thế được gọi là tỉnh lược đúng và không làm biến dạng nội dung của nguyên tắc. Chúng ta chỉ tối kỵ là tỉnh lược sai và cố ý méo mó để cho bản văn á bị ngộ nhận. Năm nhỏ, đạo đức trong tỉnh lược. Để đảm bảo được là đạo đức trong học thuật nói chung và đạo đức trong trích dẫn nói riêng, thì chúng ta không được tỉnh lược các phần sau đây. Thứ nhất, các động từ diễn tả ý phủ định hay xác định trong văn bản gốc, vì khi bị tỉnh lược, ngữ nghĩa của đó là ngược hoàn toàn. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca dạy, này các đệ tử, không được giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu là vật, vân vân, giữ gìn môi trường sinh thái, thì ai đó cắt cớ chê xấu Đức Phật dạy rằng hãy giết người, bỏ chứ đừng giết người đó, thì ngữ nghĩa nó ngược, chúng ta không được làm như thế. Hoặc là các phần mà việc tỉnh lược đó có thể làm cho người đọc hiểu sai hoàn toàn ý tưởng của nguyên tác hay của một tác giả nào đó, vì nó có mối liên hệ giữa câu 1, câu 2, câu 3 có liên hệ mật thiết với nhau. Mình bỏ hai câu đầu trích cho cái câu cuối cùng thôi, thì nó trở thành là trật. Thì trong trường hợp đó phải được giữ nguyên văn, dù nó hơi dài chút xíu nhưng phải chấp nhận. Hoặc là các phần liên kết ý tưởng để trình bày một luận điểm nào đó, thì khi bị tỉnh lược, luận điểm của nguyên tác hay tác giả đó có thể trở thành bị yếu và mất tính thuyết phục, thì lúc đó chúng ta phải tôn trọng, không được tỉnh lược. Nói chung, bất cứ sự tỉnh lược nào dẫn đến sự biến dạng nguyên tác, méo mó ý nghĩa của nguyên tác, làm cho độc giả hiểu sai về tác giả của nguyên tác đó, thì không được áp dụng, mà chẳng những có thể bị lên án. Phần 7, cách thêm vào đoạn trích dẫn. Trong một vài trường hợp, nhà nghiên cứu muốn làm rõ ý tưởng của phần nguyên tác thì họ có thể thêm một vài từ để giải thích. Trong đoạn trích dẫn tương đối phức tạp hay là khó hiểu, vì nếu mà không giải thích thì người ta ngồi nhận đây. Ví dụ như trong Nguyên Thủy Sư có câu: lúc bấy giờ Đức Bạc Già Phạm cùng với 1250 vị tỳ kheo ngồi dưới cây nhạc âm, vâng vâng. Thì Bạc Già Phạm là phiên âm của Bharadwaj, và Bharadwaj có nghĩa đen là Thế Tôn. Nhưng bây giờ mình dịch ra tiếng Việt rồi mình vẫn để là lúc bấy giờ Đức Bạc Già Phạm, thì ai hiểu Đức Bạc Già Phạm là ông nào, bà nào? Thì lúc đó đó, quý vị phải chua vào ở trong dấu hoặc đơn đó, chữ Đức Phật, Bạc Già Phạm đây là phiên âm. Còn bằng không á, thì để một cái con số, sau đó chú thích bên dưới: Bạc Già Phạm là phiên âm của Bharadwaj, Bharadwaj là một trong 10 đức hiệu của Đức Phật, tức là bậc được cuộc đời này tôn kính. Chức năng của thêm vào đoạn trích dẫn là làm cho ý tưởng của đoạn đó trở nên rõ ràng, không bị ngộ nhận, và hoàn hảo hơn. Còn đối với những đoạn giải thích thêm á, là phần hiệu chỉnh, hiệu đính, thì phần đó có chức năng là đính chính những điều sai. Hoặc phần lớn á, là đưa vào những khái niệm bày tỏ cảm xúc, hoặc khen ngợi, hoặc là khinh thường đối với một đoạn văn của một tác giả nào đó. Bây giờ chúng ta thử đưa ra cái quy định và quan sát thử ha. Tức là chúng ta đặt cái đoạn thiên đó ở trong dấu hoặc vuông, rồi đặt cái từ xích ở trong dấu hoặc vuông ngay những cái từ, ngay sau những cái từ sai chánh tả, sai thuật ngữ, sai nội dung, sai văn phạm, sai dấu chấm câu, sai ý tưởng. Thì khi đọc vào như vậy, chúng ta sẽ thấy là gì? Đó là bày tỏ thái độ không đồng tình. Thì trong tiếng Việt, chúng ta vẫn có thể để cái dấu hoặc vuông và chữ xích sau những cái gì mà chúng ta không đồng tình. Ví dụ, thứ nhất đó, xích đó là bày tỏ thái độ bất bình hoặc là chê bai. Các tôn giáo nhất thần tự xưng mình là giáo hội tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo. Ở đây người ta để chữ xích, thay vì đó là tôn giáo mà ta dứt lộn thành là tín giáo. Và nguyên một cái đoạn này đó, để chữ xích nó có cả hai ý. Thứ nhất á, tín giáo là sai, và viết đúng là tôn giáo. Thứ hai đó, các giáo hội nhất thần giáo mà cho mình là tôn giáo bảo vệ tự do thì nó không đúng, mà nó chối buộc cái sự nô lệ của con người và thần linh. Và là giáo hội không hề nhúng tay vào chiến tranh. Ở đây chữ xích, bởi vì rất nhiều tôn giáo chủ trương thánh chiến đó mà. Như vậy cái đoạn đó người ta biểu tỏ thái độ không đồng tình. B, phần thêm vào đoạn trích dẫn có chức năng bổ túc nội dung cho những từ cụm từ đứng trước đó, bao gồm nhân danh, địa danh, từ động cách, đại danh từ, vân vân, nhằm giải thích thêm ý tưởng của những từ đó. Ví dụ như trước đó có ai để một cái đoạn nói là Đức Phật Thích Ca chối bỏ rồi làm vua, trở thành nhà hiền triết vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, chấm ngài là người đi đầu trong lịch sử nhân loại về việc đề cao vai trò bình đẳng của người nữ, phản bác tính bất công của hệ thống giai cấp cũng như thái độ phân biệt màu da và chủng tộc. Nếu như có một cái đoạn đó mình chích lại, chữ này thì cái chữ ngài này không biết là nói ai, đại từ của ai, thì lúc đó chúng ta dựa vào cái đoạn phía trước để hiểu rất rõ đây là Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là chúa của tôn giáo A hay là chúa của tôn giáo B. Thì phần chú thích này đó được đặt ở trong dấu hoặc đơn rất là thích hợp, có nghĩa là tác giả không có làm việc đó nhưng mà cái người trích dẫn này làm công việc này. Phần 7, các trích dẫn đặc biệt. Phần 8, một nhỏ trích dẫn trong đoạn trích dẫn. Thì thỉnh thoảng chúng ta gặp như thế này, nhưng mà mặc dù ít nha vẫn có. A, trích dẫn trong đoạn trích dẫn ngắn. Thì cách trình bày đó là chèn đoạn trích dẫn vào trong văn bản mà không phải thay đổi mạch khoảng cách dòng. Đặt toàn bộ đoạn trích dẫn ngắn đó trong dấu hoặc kép. Đặt phần trích dẫn trong đoạn trích dẫn ngắn trong dấu hoặc trích đơn. Đánh số cước chú hay hậu chú sau đoạn trích dẫn đó, hay chua lìa xuất xứ viết tắt trong đoạn trích dẫn ngắn đó. Bây giờ qua ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Cái phần mô tả thì nó hơi trừu tượng ha. Ví dụ, để đánh đồng chức năng xã hội của các tôn giáo, các nhà truyền giáo phương Tây thường đưa ra lý luận ngụy biện rằng, sẽ là lý luận ngụy biện để lạc dẫn những người nhẹ dạ cả tin như sau. Hai chấm, này nó bị thiếu nha. Đạo nào cũng tốt. Thì cái chữ tốt này đó nằm ở trong cái dấu nhái. Cũng dạy người ta làm lành đánh dữ. Thì chữ làm lành đánh dữ này nó là thuật ngữ mà được trích dẫn mà, thì chúng ta để trong dấu nhái thôi. Và trong đạo nào cũng có người xấu kẻ tốt, thì người xấu đặt vô dấu nhái và kẻ tốt đặt vô dấu nhái, đây là chuyện thường thôi. Thế vậy nguyên đoạn trích dẫn thì nó gồm có cái chữ đạo nào cho đến là chuyện thường thôi, thì chúng ta mở dấu hoặc kép và đóng dấu hoặc kép. Rồi ở chính giữa này, cái ông tác giả nào đó ông dùng những cái từ người xấu kẻ tốt, làm lành đáng dữ, mình chích lại cái đó. Thì trong trường hợp đó thì cái phần mà chích lại này đó nha, là chúng ta làm cho dấu hoặc nhái thôi. Thì cái này nó gọi là chích dẫn ở trong một đoạn chích dẫn. Còn đối với chích dẫn trong đoạn chích dẫn dài đó thì đặt dấu hai chấm ngay sau từ cuối cùng trước đoạn trích dẫn dài, trình bày bằng cách tụt đầu hàng toàn bộ đoạn trích bằng một khoảng cách vào đầu dòng của văn bản đang đánh, không dùng dấu hoặc cho đầu và cuối đoạn trích dẫn dài, sử dụng dấu hoặc kép cho phần trích dẫn trong đoạn trích dẫn dài, đánh số cước chú hay hậu chú sau đoạn trích chú thích đó, hay chua liền xuất xứ viết tắt ngay đoạn trích dẫn đó. Giờ chúng ta hãy khảo cứu ví dụ sau đây. Thì trong phần này đó chúng ta thấy nó có hai đoạn. Đoạn trên đó nếu mình là tác giả thì mình viết mình giải thích. Đoạn dưới là mình trích dẫn nguyên văn. Và trích dẫn nguyên văn đây đó thì chúng ta thấy nó vừa có cái trích dẫn dài và vừa có trích dẫn ngắn. Thì trong trường hợp này đó, cái phần trích dẫn trong phần trích dẫn đó thì lại để luôn cả hai, mở dấu hoặc kép và đóng dấu hoặc kép, chứ không phải là dấu nhái nữa. Vì đây là đoạn trích dẫn dài, ở đây nó đâu có mở, đâu có mở, và ở đây đâu có đóng đâu. Ở đầu không có mở và cuối không có đóng, cho nên những phần trích dẫn bên trong á thì vẫn được giữ nguyên á, là dấu hoặc kép, mở và đóng. Sau đây là phần nhận định rất chính xác của ông Trần Trung Ngọc về điển tích ngón tay chỉ mặt chân trong kinh nhà Phật. Hai chấm xuống hàng, tục đầu dòng cả nguyên đoạn, nguyên tác. Trong Phật giáo, trong điển, ngón tay chỉ chân, mặt trăng chỉ cho chân lý. Cái chân lý mà Đức Phật đã ngộ qua sự tu tập của bản thân, và ngón tay chỉ giáo pháp, tức kinh điển Phật giáo. Đức Phật đã khuyên tất cả các đệ tử của người đừng có coi giáo pháp của người về sau được viết trên các kinh điển như là chân lý, có thể nhờ vào đó để đi đến chân lý, chứ không chấp bắt vào đó như là chân lý tuyệt đối. Như vậy, trong đoạn trích dẫn dài, mà nếu trong đó nó có những trích dẫn ngắn nữa, thì quý vị giữ nguyên mở một cái đầu kéo đối với trích dẫn ngắn. Còn trích dẫn dài, phần mở ở chữ đầu tư là không có mở hoặc kép, và chữ cuối cùng là không có đóng hoặc kép. Ở chữ cuối cùng chỉ có dấu con số chú thích thôi. Hai nhỏ trích dẫn thơ ca, và cũng là phần cuối cùng. Có ba loại tùy thuộc theo chiều dài của thơ ca được trích dẫn. A, phần trích dẫn chỉ gồm một hàng của bài thơ, thì hàng của bài thơ đó, tức là câu thơ đó, sẽ được đặt ở trong dấu hoặc kép mở và sau đó là đóng, đi liền với cái mạch văn, không được, không cần thiết phải xuống hàng. Ví dụ, vẻ đẹp của Kiều dưới người bút, ngòi bút điêu luyện của Thi Hào Nguyễn Du là vẻ đẹp hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xinh. Thì chữ trước chữ hoa có dấu hoặc kép mở, và sau chữ xinh là có dấu hoặc kép đóng. Và cả nguyên câu thơ này đó, trước đó không cần có hai dấu chấm gì hết, với thành phần văn công bình thường thôi. Thì trích dẫn chỉ có một câu thơ, thì chúng ta viết như một mạch văn thôi. Sau đó là chú thích. B, phần trích dẫn gồm hai ba hàng của một bài thơ, thì chúng ta buộc phải đặt hai ba hàng thơ đó trong dấu hoặc kép để phân biệt đoạn thơ này là nguyên tác với cái đoạn viết của một tác giả. Và chúng ta phải chèn nguyên cái đoạn hai ba câu thơ đó vào trong mạch văn, không có sự thay đổi về cách trình bày khoảng cách hàng, tức là không có tuột xuống hàng khác. Đánh số cước chú hay hậu chú sau phần trích đó. Bây giờ quý vị hãy xem cái ví dụ. Tự lực là một năng lực nội tại, là quá trình chuyển hóa bản thân vào hoàn cảnh. Đức Phật đã nhấn mạnh đến tinh thần tự lực như là phương châm duy nhất giúp chúng ta vượt qua bể khổ. Hai chấm, Như Lai chỉ là bậc đạo sư, do đó hãy tự lực giác ngộ. Một bậc đơn đó, một đơn kinh Pháp Cú. Thì đây là nguyên nhân mà chúng ta chích. Thì ở đây đó, quý vị thấy đó, là cái chữ Như Lai chỉ là bậc đạo sư, do đó hãy tự lực giác ngộ. Là đây là hai câu, nó nằm trong dấu hoặc kép mở và đóng, và trước đó đó phải có hai dấu chấm. Còn đối với một câu thì không cần có hai dấu chấm, nên chúng ta nhớ bằng đó. C, phần trích dẫn là một đoạn hay là toàn bài thơ, thì cách trình bày đó là đặt hai dấu chấm ngay sau từ trước phần được trích dẫn, sau đó xuống hàng toàn bộ đoạn thơ đó hay là bài thơ đó. Nếu bài thơ đó là 4 chữ 5 chữ thì cứ hết 4 chữ 5 chữ đó là xuống một hàng để mới ra cái thể thơ được. Và tục đầu hàng toàn bộ khổ thơ hay là nhiều khổ thơ hay là toàn bộ bài thơ đó. Không dùng dấu hoặc cho đầu và cuối đoạn trích dẫn đó. Thì sau đó là chú thích cái xuất xứ của đoạn thơ. Ví dụ như chúng ta có kệ Pháp Cú 155, nó gồm có 8 hàng thơ. Thì phần với trên đây này đó là cái phần giải thích về 8 hàng thơ này. Chúng ta có ví dụ như sau: đời sống nhân quả là phương châm đạo đức đầu tiên mà Đức Phật đã răn dạy không chỉ cho đệ tử của người mà còn cho tất cả nhân loại ngày hôm nay noi theo. Nhân quả đạo đức đó lấy con người làm nền tảng. Ở đây con người là chủ nhân của nghiệp, và do đó con người cũng sẽ là chủ thể thừa tự kết quả của nghiệp đó, như thi kệ Phật dạy dưới đây, hai chấm xuống hàng. Thì toàn bộ đoạn thơ này gồm có 8 hàng, không cần phải mở hoặc kép, không cần phải đóng hoặc kép. Và toàn bộ đoạn này phải tụt đầu hàng bằng với khoảng cách đầu hàng của toàn bộ tác phẩm đó. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình làm điều lành, tự mình làm trong sạch. Trong sạch hay nhiễm ô không do từ chính mình, không ai nhiễm ô ai, không ai trong sạch ai. Xuống hàng, mẫu hồ đơn đúng hồ đơn, kinh pháp cú viết riêng, vì đây là tựa đề tác phẩm. Phết kệ 155, đó là bài thơ có thứ tự 155 trong 423 câu. Còn các trích dẫn gián tiếp đó thì khỏi giải thích thêm, vì chúng ta đã hết giờ. Quý vị có thể về đọc ở trong quyển sách mà tôi sẽ cúng dường. Trích dẫn gián tiếp thì quý vị chỉ viết lại ý tưởng của một đoạn nào đó, của một tác giả nào đó, trong một tác phẩm nào đó, và bên dưới mình ghi cái xuất xứ. Đây là ý tưởng của ông Nguyễn Văn A, trình bày trong tác phẩm gì đó, rồi thông tin xuất bản là xong. Cái đó không phải của mình. Như vậy là mình không bị phạm cái tội là đạo văn. Mà có nhiều người đó gọi là giết nguyên nhân của người ta mà không để chú thích gì hết, thì cái đó ta gọi là đạo văn, rất tối kỵ trong học thuật. Còn khi mình mượn ý tưởng của người khác để mình viết lại thành ý tưởng của mình, thì chúng ta phải ghi chú thích bên dưới: các ý tưởng này tôi vay mượn từ tác phẩm, hoặc là tôi nảy sinh ra ý tưởng này khi đọc là tác phẩm đó với tựa đề đó ở trang đó. Là rất là trung thực về vấn đề tư tưởng và học thuật. Cái đó nó được gọi là đạo đức ở trong học thuật. Kính thưa các thầy, các sư cô và các học viên, thì cái phần trích dẫn trực tiếp và gián tiếp á, giúp cho chúng ta sử dụng đúng tình huống trong các nghiên cứu học thuật. Thì rất mong các học viên tuân thủ các mặc định này, để khi chúng ta viết một bài nghiên cứu hay làm luận văn á, thì không ai bắt bẻ mình được về phương diện trình bày, về phương pháp nghiên cứu, cách thức trích dẫn, thì không ai có thể đánh giá thấp chúng ta được. Còn nội dung nó thuộc về kiến thức và tư tưởng, thì nội dung nó có thể là hay hay chưa hay, sâu hay là chưa sâu, nhưng mà ít nhất phần trình bày về mặc định nghiên cứu là không được quyền trật. Nói chừng nói không đó, quý vị đã gần đạt yêu cầu cho một cái luận văn hay luận án rồi. Còn nếu như tất cả các cái trình bày về học thuật đó đều đúng hết, nội dung sâu sắc nữa, thì tác phẩm đó cho nên là xuất sắc. Cho nên tầm quan trọng của trích dẫn trực tiếp và gián tiếp là rất lớn. Cho nên chúng ta cố gắng nhớ và đừng có vi phạm do thiếu hiểu biết về tình trạng đạo văn. Hãy trích dẫn nguyên văn mà không có để xuất xứ của tác giả. Xin kết thúc tại đây.